Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần số 2 của bài Tiếng Rền Phán Từ Trời trong sách Khải Huyền đoạn số 10. Đây là bài số 139 trong tiến trình Chúa cho chúng ta học quyển sách màu nhiệm này. Thời điểm của chúng ta là trước tiếng kèn chót của 7 tiếng kèn trong ấn thứ 7. Nghĩa là chỉ còn một tiếng kèn nữa được thổi thì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ được thực nghiệm toàn vẹn. Bây giờ chúng ta cùng với sứ đồ Giăng ngừng lại tại Khải Huyền đoạn số 10 về sự mặc khải lớn qua một thiên sứ đặc biệt của Đức Chúa Trời sai đến trên đất. Chúng ta đã học phần 1 trong lần trước. Và bây giờ xin quý vị cùng dở Kinh Thánh, chúng ta tiếp tục bài học Tiếng Rền Phán Từ Trời phần 2 trong Khải Huyền đoạn 10 từ câu 1 tới câu số 7. Đoạn, tôi lại thấy một thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra, người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó, rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Lại khi 7 tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy. Nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng, hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói, đừng chép làm chi. Bây giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Trong khải tượng đặc biệt của Khải Huyền đoạn số 10, sứ đồ Giăng thấy một thiên sứ lớn từ trời đến trên đất tay cầm cuốn sách. Ông viết, tôi lại thấy một thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Đây là sự mặc khải chuyển tiếp từ giữa tiếng kèn thứ 6 và tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn chót trong sự đoán xét con người trên thế gian. Thời gian đại nạn đã đến gần hồi chấm dứt và đoạn số 10 sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng ngày Chúa làm xong sự phán xét là ngày mà tiếng kèn thứ 7 được thổi lên. Câu số 7. Đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tới Ngài là các đấng tiên tri. Sẽ có một thời điểm đang cấp kiếp đến là ngày mà thiên sứ thổi kèn thứ 7, và khi tiếng kèn thổi thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Tất cả chương trình và ý định của Chúa cho lịch sử loài người sẽ kết thúc và chung cuộc. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại và thiết lập nước Ngài trên đất. Sa-tan sẽ bị trói và cầm tù với tất cả những quỷ sứ của mình. Thời điểm này được nhắc lại rõ ràng ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu số 15, nói rằng vị thiên sứ thứ 7 thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Nghĩa là khi tiếng kèn thứ 7 thổi lên, thì nước thế gian bây giờ sẽ không còn nữa, và nước Chúa sẽ được thiết lập đời đời. Sau khi tiếng kèn thứ 6 được thổi lên, mà chúng ta đã học trong đoạn số 9 của sách Khải Huyền, chúng ta hiểu về sự tàn phá thế gian bởi 200 triệu quân ma quỷ, và 1/3 dân số thế giới đã bị giết chết. Và đoạn 10 bây giờ giúp cho chúng ta thấy trước thời điểm chấm dứt đang tới. Câu số 6, không còn thì giờ nào nữa và Chúa sẽ tái lâm. Lời tuyên bố này là bởi một vị thiên sứ mà Giăng viết rằng có sức mạnh lắm ở từ trời xuống. Những chi tiết về vị thiên sứ này cũng giúp cho chúng ta hiểu. Đây là một vị thiên sứ đến mà Giăng nói rằng có đám mây bao bọc lấy. Vị thiên sứ như mặc áo khoác bằng mây. Điều này bày tỏ quyền năng và sự vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời. Đây là ngôn ngữ quen thuộc trong Kinh Thánh để nói về sự hiện diện Đức Chúa Trời khi Chúa đến ngự trong mây hay là hiện ra trong đám mây. Nhưng đây là sự vinh hiển của sự xét đoán và vị thiên sứ này được dự phần trong sự xét đoán vĩ đại của Chúa trên thế gian. Matthew nhắc cho chúng ta điều đó đó là khi con người hiện ra trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. 24 câu 30. Trong ngày cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra, thì Ngài sẽ hiện ra trong đám mây để đoán xét, và sự vinh hiển của Ngài sẽ được bày tỏ trong sự xét đoán của Ngài khi Chúa tái lâm, và Ngài sẽ đến lấy đại quyền đại vinh ngự mây trời mà xuống. Cho nên vị thiên sứ đặc biệt này có dự phần trong sự xét đoán của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta nhắc lại thêm điều mà Giăng viết về thiên sứ này: trên đầu người có móng, có một cầu vòng, có một cái móng như vương miện trên đầu. Cái móng hay cái cầu vòng giúp cho chúng ta móc nối rất rõ ràng về giao ước của Đức Chúa Trời đã lập nên với Noe sau cơn phán xét toàn cầu qua cơn đại hồng thủy trong Sáng Thế Ký đoạn số 9 câu 12 tới câu số 17. Trong giao ước này, Đức Chúa Trời tuyên bố rằng loài người trên đất sẽ không bị nước tuyệt diệt nữa. Cái móng hay là cái cầu vòng màu sắc rực rỡ là dấu hiệu của hy vọng, nói về định ý của Đức Chúa Trời sẽ thương xót và không hoàn toàn hủy diệt con người. Hình ảnh này rất quan trọng nhắc nhớ về lời hứa của Chúa, vì hiện tại trong tiến trình của sự phán xét thì đã hơn 4 tỷ người trên trái đất đã bị chết. Trái đất đang cháy đỏ trong khói mù, ma quỷ tràn lan khắp đất, hành hại con người, giết chết cách kinh khủng. Và trong số người còn sống trên đất có những người đã được cứu trong thời gian đại nạn. Họ đã tin Chúa trong thời gian đại nạn. Và chiếc cầu vòng này nhắc nhở lại cho họ hy vọng cuối cùng khi Chúa sẽ tới. Và trong chương trình của Chúa, họ còn được một chỗ đứng rất đặc biệt. Đó là họ là những người sẽ còn sống duy nhất trong thế giới khi Chúa trở lại để lập nước bình an. Tất cả những người không tin chống nghịch Chúa đều bị giết chết cả, vì không có ai không tin chống nghịch mà được vào trong nước Đức Chúa Trời. Cho nên những người còn sống ở đây trên đất là những người đã tin Chúa trong thời gian 7 năm đại nạn, và họ nhận lời hứa của sự mặc khải này qua chiếc móng, chiếc cầu vòng mà thiên sứ lớn của Đức Chúa Trời đang đội trên đầu, để nhắc nhở họ rằng ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm trong vinh hiển đang tới và thời gian chờ đợi sắp chấm dứt. Chúng ta thấy có 4 điều sứ đồ Giăng trình bày về vị thiên sứ lớn. Đó là: thứ nhất, có đám mây bao bọc lấy; thứ hai, trên đầu người có móng; thứ ba, mặt người giống như mặt trời; và thứ tư, chân như trụ lửa. Điểm thứ ba mà chúng ta chú ý tới đây đó là mặt người giống như mặt trời. Mặt vị thiên sứ này sáng ngời vinh hiển từ Đức Chúa Trời, chói lòa giống như mặt trời. Giống như mặt trời là như thế nào? Là sáng chói, là rực rỡ đến nỗi mắt trần không thể nào nhìn thẳng vào được, và ánh sáng vinh hiển chói lọi khắp nơi như mặt trời chiếu sáng trên đất. Để thấy được sự vinh hiển này, chúng ta đọc thêm về một vị thiên sứ khác ở trong đoạn 18 câu 1, cùng mang sự vinh hiển chói lòa tương tự. Giăng viết: sau điều đó tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Ở đây diễn tả rõ ràng về ánh sáng vinh hiển của thiên sứ chiếu rực rỡ trên đất. Ánh sáng chiếu ra trên đất như là mặt trời giữa ban trưa. Nghĩa là khi vị thiên sứ này hiện ra, thì khắp nơi đều có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi như đang ở giữa ban ngày. Chúng ta nhớ rằng khi Môi-se ở trong sự hiện diện của Chúa từ trên núi xuống, thì ánh mặt phản chiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời làm cho dân sự sợ hãi đến nỗi phải lấy khăn che mặt lại. Ở đây, vị thiên sứ lớn này đã ở trong sự hiện diện vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời, và ánh sáng mặt chiếu rọi như mặt trời chiếu sáng trên đất. Đây là một hình ảnh thật huy hoàng. Ở trong sự chiếu sáng của thiên sứ có một hàm ý rõ rệt mà chúng ta phải hiểu. Đó là nếu chỉ là một thiên sứ mà thôi, một thiên sứ được thọ tạo bởi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, đứng trong vai trò tôi tớ hầu việc Ngài, được Chúa sai phái để làm theo mệnh lệnh của Ngài, mà còn huy hoàng vinh hiển như vậy, mà chiếu sáng cả trái đất với sự vinh hiển của mình như là mặt trời soi rọi giữa ban trưa, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được sự vinh hiển kỳ diệu, huy hoàng, triệu triệu tỷ tỷ lần hơn, vĩ đại hơn, sáng láng hơn của chính Cứu Chúa Cứu Thế Giê-xu, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đang ra lệnh xét đoán. Vì thế chúng ta hiểu rằng không một người nào có thể đối diện với sự vinh hiển sáng chói của Đức Chúa Trời mà còn sống. Ai thấy Chúa trong vinh hiển thì sẽ chết. Chỉ nhờ được bao trùm, bảo bọc trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong thái độ phải có trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói về sự vinh hiển này: Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 14 tới câu số 16. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một, đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa. Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Và chúng ta cùng nói Amen. Sự vinh hiển đời đời của Chúa bây giờ được phản chiếu qua ánh mặt của vị thiên sứ này, rạng rỡ như mặt trời. Giăng viết tiếp về chân của vị thiên sứ, thì ông viết, chân như trụ lửa. Hình ảnh của chân đứng trong nội dung phán xét, thì nói về sự dày đạp, chiến thắng, phá đổ và chinh phục. Chân đạp lên kẻ thù, chân bước lên trên sự tiêu hủy của kẻ chống nghịch, như trong hình ảnh của Malachi về sự phán xét cuối cùng. Đoạn 4 câu 1 câu 3. Vì này, ngày đến, cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ngày sẽ đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Các ngươi sẽ dày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ là như tro dưới bàn chân các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vững mạnh, oai hùng, không du di, không thối lùi. Sự phán xét đến với quyền năng tuyệt vời, như với đoàn quân rập ràng tiến tới, không có cách nào khác hơn là phải chịu phục. Dày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, Chúa phán, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi. Và vị thiên sứ này bày tỏ quyền năng phán xét đi trước tiên phuông cho Chúa trong sự hủy diệt và chống nghịch tội lỗi. Hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự phán xét của Ngài ở giữa các hội thánh thì đã được diễn tả rất rõ ràng trong đoạn 1 câu 14-15. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là chân như trụ lửa của thiên sứ đều nói lên căn bản phải được thực hiện trong sự phán xét. Đó là sự phán xét thánh khiết của Đức Chúa Trời bây giờ được thi hành không du di, không ngừng lại trên đất. Vị thiên sứ thánh này là dụng cụ trong tay của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là chiên con để thi hành sự phán xét với tất cả những năng lực và quyền năng của thiên đàng. Cho nên trong sự mặc khải, Giăng được nhấn mạnh về hình ảnh cấp bách và nghiêm trọng của sự phán xét mà thiên sứ sẽ thi hành trong danh Chúa. Tất cả những hình ảnh vinh hiển này của thiên sứ lớn với đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa là để sứ đồ Giăng và chúng ta chú ý đến nhiệm vụ quan trọng của vị thiên sứ này và ý nghĩa của việc mà người phải thực hiện. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Khi Giăng giới thiệu về vị thiên sứ lớn này thì ông gọi chú ý vào cuốn sách nhỏ mà vị này cầm trong tay. Chúng ta lập tức hỏi rằng điều này có ý nghĩa gì? Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Và chúng ta cũng nhớ lại về quyển sách Khế ước Đoán Xét đã được trình bày trong đoạn số 5 mà Giăng cũng đã thấy khi ông viết rằng: Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách, viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Chúng ta đã xác định rõ ràng trong đoạn 5 trước đây, quyển sách trong tay của Đức Chúa Trời là một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài có đóng 7 cái ấn, chính là tờ khế ước về quyền cai trị thế gian. Để thâu hồi quyền cai trị thế gian thì mỗi ấn phải mở ra và điều khoản ghi chép ở dưới ấn đó phải được thi hành. Sẽ có 7 ấn tuần tự phải được mở ra theo điều kiện ghi chú thi hành toàn vẹn. Satan đã giành quyền cai trị thế giới mà Đức Chúa Trời giao phó ủy quyền cho Adam trong vườn Ê-đen. Và Đức Chúa Trời đã cho phép Satan giành quyền thao túng này trong một thời gian để làm trọn mục đích của Ngài. Nhưng Chúa sẽ thâu hồi quyền cai trị lại, và quyển sách này bày tỏ tiến trình của Chúa dùng để phán xét Satan, phán xét thế gian chống nghịch và thiết lập sự cai trị công chính tuyệt đối của Ngài trên tất cả muôn loài và muôn vật mà Ngài đã dựng nên. Chúng ta đã đi qua tiến trình phán xét này, 7 ấn đã được tháo mở, và tất cả những chi tiết phán xét ở trong quyển sách này bây giờ đã được phơi bày mặc khải rõ ràng cho tất cả đều được thấy vì 7 ấn đã được mở xong. Và sự thi hành án phạt phán xét đang tới thời điểm cuối cùng. Chỉ một tiếng kèn nữa mà thôi, và trong tiếng kèn chót này có 7 bát thạch nộ sẽ đổ xuống dồn dập và tất cả những gì được ghi trong cuốn sách này sẽ được hoàn tất trọn vẹn. Trong đoạn số 10, khi nói về quyển sách ở trong tay của thiên sứ, thì sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng đây là một quyển sách nhỏ và quyển sách đó hoàn toàn đã được mở ra. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Giăng cũng dùng chữ để nói về cuốn sách này là cuốn sách khác hơn so với quyển sách ở trong đoạn số 5 và nhấn mạnh về quyển sách này đã được mở. Chúng ta biết rằng cuốn sách khế ước phán xét trong tay chiên con cũng đã được mở ra trọn vẹn rồi vì 7 ấn đã được mở ra và các điều khoản đã được thi hành gần hoàn tất. Nhưng trong đoạn 10 là một quyển sách khác được thiên sứ đem đến cho sứ đồ Giăng và truyền rằng ông phải lấy mà ăn. Mục đích của sự ăn nuốt quyển sách nhỏ này liên hệ đến sự mặc khải và lời tiên tri. Câu số 11, có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Chúng ta sẽ dành lại phần suy niệm về ý nghĩa của quyển sách nhỏ này trong những bài học tới, trong liên hệ với sự phán xét cuối cùng, cũng như với mệnh lệnh được giao phó cho sứ đồ Giăng. Nhưng phần kế tiếp bày tỏ về công việc của thiên sứ đặc biệt này là điểm mà sứ đồ Giăng nhấn mạnh. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi, thì bảy tiếng sấm rền lên. Chúng ta chú ý đến thế đứng của vị thiên sứ này và sự vĩ đại được bày tỏ. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất. Hình ảnh cho chúng ta thấy sự so sánh của thiên sứ và trái đất và cho thấy quyền lực lớn lạ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang sử dụng để thi hành sự phán xét của Ngài. Trong khải tượng ban cho sứ đồ Giăng về vị thiên sứ lớn này, rất đặc biệt này, thì chúng ta thấy kích thước của vị thiên sứ này thật là khổng lồ vĩ đại. Người đứng trên đất và biển, người để chân hữu mình trên biển và chân tả mình trên đất. Kích thước vĩ đại của vị thiên sứ là hình ảnh mà chúng ta ít bao giờ được mặc khải. Và những chi tiết này có ý nghĩa gì? Chúng ta đã thiết lập trong những bài trước rằng Satan hiện tại là Chúa cầm quyền trên thế gian. Satan đã giành quyền cai trị trái đất từ khi Adam phạm tội và Đức Chúa Trời trong mục đích đời đời của Ngài đã cho phép Satan đứng vào cương vị chủ động thế giới trong một thời gian. Nhưng bây giờ thời gian đó chấm dứt và vị thiên sứ đến dùng chân hữu trên biển và chân tả trên đất là để bày tỏ sự mạnh mẽ, vĩ đại, lớn lạ vô cùng của quyền năng mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để thi hành đem lại sự chiến thắng hơn Satan và sẽ thu hồi quyền cai trị trên đất. Ở đây nói tới quyền năng phán xét đầu cùng đất, tất cả đều ở dưới oai quyền chủ động của vị thiên sứ đến từ nơi Chúa và đại diện cho quyền lực của Ngài. Biển cũng ở dưới chân vị thiên sứ này, đất cũng ở dưới chân vị thiên sứ này, tất cả ở dưới quyền lực mà Chúa ban cho vị thiên sứ. Vị trí của thiên sứ đứng đạp lên trên toàn trái đất có thêm ý nghĩa rằng những gì mà vị thiên sứ này thi hành và tuyên bố sẽ đến trên toàn cả trái đất. Bây giờ là thì giờ tổng kết. Sự xét đoán sẽ bao trùm và tổng kết toàn thế gian. Lời thiên sứ rao truyền và việc thiên sứ phải thi hành đem lại sự cuối cùng trên thế giới sẽ đem lại toàn thể lịch sử con người tới một chỗ chung cuộc. Chúng ta nhắc đến tiến trình phán xét của bảy ấn đã được thi hành và sắp sửa kết thúc. Loạt tai vạ đầu tiên đã hủy diệt 1/4 toàn thế giới. Loạt phán xét thứ hai hủy diệt 1/3 thế giới. Và bây giờ chúng ta được cho thấy rằng loạt tai vạ cuối cùng sắp xảy ra trong giây lát sẽ bao trùm toàn thể trái đất qua hình ảnh của thiên sứ đoán xét đứng trên toàn trái đất. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, toàn thể trái đất sẽ ở dưới sự đoán phạt cuối cùng. Vị thiên sứ này làm một việc bất ngờ và khác lạ. Sứ đồ Giăng viết rằng vị thiên sứ sau khi đứng vào chỗ thẩm quyền cao trọng trên toàn thế giới thì kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. Thiên sứ đứng trên toàn thể trái đất và kêu lên một tiếng lớn thì tất cả người trên thế gian đều phải nghe và tất cả đều phải thấy. Trong tiếng kêu này đầy thẩm quyền quan trọng và để bày tỏ thẩm quyền tối hậu này, sứ đồ Giăng so sánh tiếng kêu của thiên sứ như tiếng sư tử rống. Trong lời tiên tri cựu ước đã rất nhiều lần nói về những tiếng kêu lớn loan báo sự phán xét cuối cùng. Tiếng kêu này để nói về sự mặc khải chắc chắn của điều sẽ xảy ra và về năng lực tuyệt đối để thi hành, đoán quyết sự phán xét. Chẳng hạn như trong Jeremy đoạn 25 câu 30 tới câu 31. Cho nên ngươi khá lấy mọi lời này nói tiên tri nghịch cùng họ và bảo rằng Đức Giê-hô-va quát tháo từ nơi cao, phát tiếng từ chỗ ở nơi thánh Ngài, quát tháo to, nghịch cùng chuồng chiên, trỗi tiếng kêu như những kẻ đạp trái nho, nghịch cùng hết thảy dân cư trên đất. Tiếng om sòm sẽ vang ra đến cùng đất, vì Đức Giê-hô-va tranh cạnh cùng các nước, phán xét mọi xác thịt, phó những kẻ giữ cho gươm đao. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong sách Amốt đoạn 3 câu 7 câu 8 thì nói, cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Khi sư tử gầm thét thì ai chẳng sợ. Khi Đức Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri. Giô-ên đoạn 3 câu 14-16 cũng nói như vậy. đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định. Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần. Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem, các tầng trời và đất đều rung động. Tiếng hô lớn như tiếng gầm của sư tử là hình ảnh để diễn tả uy quyền, sự cấp bách, sự hủy diệt sẽ xảy ra trong sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp sửa thực hiện. Cho nên khi vị thiên sứ kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống, thì bày tỏ thì giờ của sự thành toàn, thi hành trọn vẹn của sự phán xét Đức Chúa Trời. Và như là để nhấn mạnh rõ ràng về ý nghĩa này, thì theo sau có bảy tiếng sấm rền lên. Khi kêu tiếng đó rồi, thì bảy tiếng sấm rền lên. Sứ đồ Giăng dùng từ ngữ để ghi lại rằng, bảy tiếng sấm này là những tiếng sấm đã quen thuộc với người nghe. Và trong Khải Huyền thì các tiếng sấm nối kết trực tiếp với sự phán xét. Như chúng ta đã học, tiếng sấm trong đoạn 6 câu 1 được rền lên thì ấn phán xét thứ nhất được mở ra và Antichrist xuất hiện với tất cả những tai ương đại nạn theo sau. Khi tiếng sấm rền lên trong đoạn 8 câu 5 thì là thời điểm mở ấn thứ 7 và bắt đầu tiến trình của 7 tiếng kèn. Và bây giờ là tiếng kèn thứ 7 của ấn thứ 7 và bắt đầu 7 bát thạnh nộ. Và đây là phần phán xét cuối cùng còn lại. Sau 7 bát thạnh nộ này thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Nghĩa là tất cả sự phán xét sẽ được thi hành trọn vẹn và hoàn tất. Cho nên thiên sứ đặc biệt này kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Một chi tiết khác đặc biệt ở đây đó là dầu rằng sứ đồ Giăng nói về những tiếng sấm quen thuộc đã được nghe trước đây rồi, báo trước về những loạt tai nạn và phán xét được xảy ra. Tiếng sấm bắt đầu 7 ấn, tiếng sấm bắt đầu 7 tiếng kèn, và bây giờ tiếng sấm cũng sẽ bắt đầu 7 bát thạnh nộ. Nhưng là vì điểm cuối cùng cho nên sứ đồ Giăng nói rõ ràng rằng có 7 tiếng sấm rền lên. Tại sao là 7 tiếng sấm rền lên? Vì số 7 là số toàn vẹn, nghĩa là đánh dấu cách rõ ràng, đánh dấu sự phán xét cuối cùng rõ ràng, sẽ thực hiện xong hoàn toàn sự phán xét trong lần này. Đây chính là thời điểm cuối cùng. Khi sứ đồ Giăng nghe tiếng vang rần của thiên sứ và nghe 7 tiếng sấm rền lên, thì ông hiểu ý nghĩa của sự mặc khải này và ông định viết xuống. Nhưng lời truyền cho ông là không được viết xuống, chỉ nghe mà thôi. Câu số 4. Lại khi 7 tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy. Nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng, hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Đây là một lệnh truyền khá đặc biệt giúp chúng ta hiểu hơn về tiến trình mặc khải. Chúng ta sẽ cần thì giờ nhiều hơn để đi vào chi tiết. Nhưng thời điểm mặc khải thật rõ ràng, tiếng sấm nổ vang cho 7 ấn đã xong. Tiếng sấm nổ vang cho 7 tiếng kèn cũng đã được thi hành xong. Và bây giờ đầy đủ 7 tiếng sấm cho 7 bát thạnh nộ trong tiếng kèn thứ 7 sẽ được ban cho. Và đây là điều thiên sứ nói, không còn thì giờ nào nữa. Chỉ một tiếng loa nữa thổi lên thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Nhưng câu hỏi cho mỗi người chúng ta là tại sao chúng ta phải để ý đến những chi tiết về thiên sứ đặc biệt này? Tại sao hình ảnh của vị thiên sứ được Chúa sai phái đứng trên toàn trái đất, để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất lại là điều quan trọng cho chúng ta và là áp dụng thực tế cho đời sống? Tại sao chúng ta ngạc nhiên và chú ý và lắng nghe khi sứ đồ Giăng viết cách đặc biệt rằng vị thiên sứ lớn đầy sức mạnh của Đức Chúa Trời kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống, khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên? Trả lời, vì sự mặc khải của Đức Chúa Trời về công việc Ngài và ý muốn Ngài là vấn đề tối quan trọng và ưu tiên trên hết cho những người thuộc về Chúa. Chuyện quan trọng nhất cho con dân Chúa là biết Chúa, biết ý muốn Ngài, biết đường lối Ngài để có thể thực hiện làm theo trong vâng phục cho danh vinh hiển Chúa. Chỉ trong thái độ đó chúng ta mới có thể hiểu được sự kín nhiệm của Đức Chúa Trời là điều Chúa hứa sẽ làm cho trọn và cũng là điều Chúa muốn bày tỏ cho những ai thuộc về Ngài. Cho nên Chúa đã phán rằng Ngài sẽ tỏ bày cho những ai thuộc về Chúa và biết lắng nghe trong sự kính sợ và vâng phục sự mầu nhiệm của Ngài. Nhắc lại lời tiên tri Amốc đã nói, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Chúng ta đã nghe tiếng kêu lớn của thiên sứ Đức Chúa Trời như tiếng sư tử rống. Chúng ta có kính sợ hay không?
không chỉ ca ngợi bóng vàng lừng thềm thiên thần cất cao lên từng vương trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel đây nghe Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang trên tòa trắng Chúa cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh đến nghe Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan ngày Chúa Giêsu ngự xuống trần gian muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao ngày xưa quân dữ tốt gươm đầm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa ngàn muôn tiếng hót vang trời hoan ca vang Chúa Giêsu tái lòng trần gian bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhạc ngày cứ Chúa Giêsu ngự giá xuống trời. Không chỉ ca ngợi bóng vàng lừng thềm thiên thần cất cao lên từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel đây nghe Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang trên tòa trắng Chúa cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh đây nghe Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan ngày Chúa Giêsu ngự xuống trần gian muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao ngày xưa quân dữ tuôn gươm đầm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhạc ngày cứ Chúa Giêsu ngự giá xuống.